Ngoài phòng, Giang Nghi hỏi Nhã Tâm có thấy nhẹ nhõm không? Cô lắc đầu, lệnh in thứ 10 chứng minh quy trình đã bị can thiệp sau khi cô rời trạm, nhưng vẫn chưa nối tờ nhãn với chất gây dị ứng. Nếu dừng ở đây, Minh Uy có thể đẩy tất cả cho sự cầu thả của Bảo Châu. Vậy chúng ta còn thiếu gì? Giang Nghi hỏi. Thiếu câu trả lời món ăn thay đổi ở bước nào. Nhã Tâm nhìn thùng mẫu đang được chuyển tới phòng kiểm nghiệm có giám sát. 9 chiếc đĩa đã lên tiếng về đường đi, máy in đã lên tiếng về một lệnh thừa. Hai lời kể ấy đang tiến gần nhau, nhưng chỉ mẫu xốp mới có thể xác định lỗi nằm trong nồi hay xuất hiện ở nơi khác. Trước khi rời hội quán, Bảo Châu gọi Nhã Tâm lại, cô ta không xin tha thứ. Cô ta chỉ nói rất nhỏ rằng người mượn quyền không hề tỏ ra vội, người ấy đã biết chính xác phải sửa mã bàn nào. Cô sẽ ghi câu đó vào lời khai chứ? Bảo Châu nhìn hai nhân viên đang chờ thu điện thoại. Tôi sẽ ghi, nhưng cô đừng nghĩ tôi làm vì cô. Tôi không cần cô làm vì tôi, cô làm vì phần trách nhiệm của mình. Lệnh thứ 10 không xóa được những gì Bảo Châu đã gây ra, cũng không biến cô ta thành nạn nhân vô tội. Nó chỉ kéo chiếc mặt nạ đầu tiên khỏi câu chuyện và buộc những người còn lại lựa chọn tiếp tục che cho một mệnh lệnh không có tên hay giữ lấy lời khai của chính họ trước khi người khác dùng nó lần nữa. Ngày mở niêm phong mẫu, Tống Nhã Tâm đến sớm hơn tất cả. Căn phòng kiểm nghiệm lưu động được đặt ngay trong khu hội nghị của hội quán Vân Đình để mọi bên cùng quan sát. Ba hũ mẫu nằm trong hộp lạnh có dấu của đại diện bảo hiểm. Phó Hải đang đọc số hiệu, Lâm Gia Nghi đối chiếu chữ ký, còn chuyên viên kiểm nghiệm quay camera liên tục từ lúc cắt dây niêm phong. Hứa Minh Uy ngồi bên Mạc Tuấn Kiệt, gương mặt bình thản. Ông ta vẫn có một đường giải thích, món sốt là công thức của Nhã Tâm, nguyên liệu nào xuất hiện trong đó cũng thuộc trách nhiệm của cô. Kết quả hôm nay, hoặc khép đường ấy, hoặc biến mọi dấu vết trước đây thành chi tiết không đủ cứu cô.